第二个小段，
忍辱như đất，tất cả đều bình đẳng。Lấy đại địa để ví cho nhẫn nhục bình đẳng. Bình đẳng tức là rời các phân biệt. Có phân biệt là không bình đẳng. Có ý niệm tự tư, tâm sẽ không thanh tịnh, bị ô nhiễm. Thế nên tham sân si mạn nghi là nhiễm ô. Những thứ này không sạch sẽ, tâm thanh tịnh của chúng ta bị nó làm cho ô nhiễm. Chúng ta muốn khôi phục lại tâm thanh tịnh, tất nhiên phải đoạn trừ tham sân si mạn nghi. Tâm khôi phục lại sự thanh tịnh. Trong tâm có phân biệt, tức là không bình đẳng. Nên biết tự tánh là thanh tịnh bình đẳng giác. Trên đề kinh này nói thanh tịnh bình đẳng giác. Chân tâm, chân tâm của chúng ta vốn là như vậy. Học Phật không gì khác chính là khôi phục thanh tịnh bình đẳng giác của chính mình. Giác sẽ không mê, không còn mê hoặc. Nhưng khôi phục cũng có thứ tự. Đầu tiên nhất định phải khôi phục thanh tịnh. Sau khi khôi phục thanh tịnh rồi, nhất định phải khôi phục bình đẳng. Sau đó tự nhiên đại triệt đại ngộ. Nếu thật sự muốn khôi phục thì cần thiết phải buông bỏ dục vọng. Đối với dục vọng cuộc đời phải hạ xuống mức độ thấp nhất. Quý vị xem Đức Phật, dục vọng cuộc sống của Ngài, tất cả tài sản của Ngài là ba y một bát. Tối ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa. Đây là phương thức sống của Ngài suốt một đời không thay đổi. Lúc Ngài niết bàn, ngay trong rừng cây, không phải trong phòng, là ở bên ngoài. Suốt đời Ngài không kiến lập đạo tràng, cũng không làm nhà tranh. Phật giáo truyền đến Trung Quốc, thật sự những bậc cổ đức tu hành hầu như toàn là ở nhà tranh. Rất ít có bậc cổ sư nào chưa từng ở nhà tranh. Họ lúc trẻ tu hành đều ở nhà tranh. Nhà tranh tự mình làm, rất đơn giản. Lên núi chặt vài gốc cây làm cột đỡ, ở trên lập ít cỏ tranh, vô cùng đơn giản. Tuyệt đối không cầu xa hoa. Như vậy tâm sẽ định, không có dục vọng. Cuộc sống tinh thần là nghiên cứu học tập kinh điển. Trong công việc này có niềm vui vô cùng. Thật sự thưởng thức được pháp vị, đích thực như cổ nhân đã nói, quý vị muốn bỏ cũng không được. đối với nó sinh ra vô lượng hoan hỷ. Điều này khiến chúng ta nghĩ đến niềm vui của Khổng Tử và Nhan Hồi. Niềm vui của Khổng Tử, Nhan Hồi ở đâu? Vui ở trí tuệ. Phiền não ngày một ít đi, trí tuệ ngày một tăng trưởng thêm. Như vậy an vui biết bao. Trong lòng chỉ sanh trí tuệ, không sanh phiền não. Như vậy sao không an vui được? Đây là điều mà chúng ta nên học tập.